phiên xử phúc thẩm hai luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã kết thúc vào ngày 27 vừa qua. Thế nhưng hiện có nhiều ý kiến cho rằng có nhiều khuất tất sau phiên xử đó. Luật sư Đặng Dũng là một trong năm luật sư tham gia biện hộ cho hai bị cáo tại phiên tòa. Trong câu chuyện với biên tập viên Gia Minh, luật sư Đặng Dũng cho biết một số những khó khăn mà các luật sư biện hộ gặp phải, cũng như những việc mà họ dự tính sẽ làm tiếp sau phiên xử đó.
Chúng tôi đã có cái thời gian nghiên cứu cái hồ sơ này và cùng với các luật sư Sài Gòn với cũng như là các luật sư Hà Nội. Thì tất cả 100% với tôi không còn hồ nghi gì nữa là phải bảo chữa cái hướng là vị luật sư đó là vô tội, có những cái cơ sở pháp lý rất là rõ nét. Thật sự là cái bài bảo chữa của chúng tôi còn dang dở và cái cuộc luận vẫn còn dang dở. Cái điều này tôi sẽ viết và sẽ chuyển lên trên mạng, bởi vì những hai cái phần quan trọng nhất thì họ không cho tôi nói. Tôi đã khiếu nại yêu cầu xem xét ngay lập tức và ghi cái điều đó trong bút lục hồ sơ vụ án của tôi đã gửi ngay, viết ngay tại phiên tòa, tôi đã gửi cho hội đồng xét xử rồi. Tranh luận của tôi cũng vẫn chưa xong, và khi mà tòa tuyên cái kết quả của chấm dứt cái việc tranh luận là một điều hết sức đột ngột.
Hai cái điều quan trọng nhất mà ông muốn đưa ra tại tòa đó là những cái điều gì ạ?
Thứ hai vấn đề đó, thứ nhất là chúng tôi muốn nói về cái điều 88, và tập trung nói rất rõ về cái điều 88, cái nội hàm của cái điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, và đồng thời những yếu tố cấu thành cái tội phạm đó là không có cơ sở đứng theo góc độ mà của cái cáo trạng và cái bản án sơ thẩm đó. Thì cái phần này chúng tôi dự kiến là sẽ trình bày trong 4 trang, thì cái phần này họ không cho chúng tôi nói một tí gì thế nào về cái phần mà chúng tôi phân tích về cái gọi là những yếu tố cấu thành của tội tuyên truyền. Cái thứ hai này cũng rất là quan trọng, tôi để đến phần cuối cùng, tức là sau khi ở phần trên chúng tôi phân tích rằng là cái điều 88 này có khả năng là bị hiến, do đó ở các nước khác nếu mà cái điều luật nào có khả năng là bị hiến thì yêu cầu cái tòa hiến pháp hoặc là một cái cơ quan hiến pháp nào đó để mà xem xét lại cái điều đó. Thì ở Việt Nam thì trong cái luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có cái phần mà Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có nhiệm vụ theo yêu cầu của các cơ quan như là Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu giải thích luật, đó là một. Cái thứ hai đó, tôi cũng yêu cầu là xem cái điều 88 này á, nó có mâu thuẫn, nó có xung đột với lại cái những công ước của Việt Nam gia nhập hay không, để yêu cầu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời. Và tôi yêu cầu ngưng cái việc xét xử này lại để mà đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội như Quốc hội á, xem xét hai điều. Thứ nhất là nó có vi phạm những cái điều ở trong hiến pháp hay không. Bởi vì khi mà nó có những cái không hiểu thì các cơ quan nhân dân cao có những vụ yêu cầu Quốc hội giải thích. Đó, cái điều thì chưa có cái tiền lệ ở Việt Nam nhưng mà trong luật nó có cho phép. Và cái quan trọng nhất là cái điều mà mình ký kết này nó mâu thuẫn căn cứ từ cái điều 6 của luật về ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Thì cái điều 88 này cũng mâu thuẫn với những cái công quốc tế. Vậy thì theo cái điều 6 đó thì cái điều 88 này phải không được áp dụng. Thì họ không cho đúng tôi nói.
Xin phép được nhắc ngang lời ông là thưa ông thì các luật sư thấy được cái điều đó, nhưng mà trong cái thời gian quốc hội họp, các luật sư tại sao không có cái cách gì để nêu ra với quốc hội hay sao ạ? Mà phải chờ đến tòa thì mới có thể đưa ra.
Thứ nhất đây là cái vấn đề thuộc về cái tòa án. Người ta nếu mà nêu những cái vấn đề này ra đó thì quốc hội bảo đây là cái vấn đề thuộc vấn đề tòa án. Chưa có yêu cầu của viện kiểm sát thì quốc hội không lên tiếng. Thì phải đi theo đúng cái lộ trình và cũng như là cái nơi nào để người ta có nhiệm vụ giải quyết anh ạ.
Thì tại tòa lại không cho các luật sư đưa ra điều này. Vậy thì cái khả năng quốc hội nghe để điều chỉnh những cái điều mà các cái luật sư đã cho rằng là điều 88 đó nó đi ngược lại với hiến pháp.
Cái điều này sau khi mà cho cái quyết định của cái phúc thẩm thì tất cả anh em chúng tôi rất là buồn. Và sau khi mà chúng tôi cân nhắc thì chúng tôi thấy rằng là cái khả năng về để giám đốc thẩm yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét lại là cái điều mà rất là cần thiết. Rõ ràng là như vậy là trong cái phiên tòa phúc thẩm này cái quyền bào chữa của luật sư của chúng tôi á, gần như là luật sư nào cũng được nhắc nhở, ngoài cái chuyện nhắc nhở họ còn ngăn chặn những câu nói nữa. Cái chuyện nhắc nhở là cái chuyện của quyền của người chủ tọa và các thẩm phán là cái điều đó cũng được. Thế nhưng là cái điều mà họ ngăn chặn chúng tôi không cho chúng nói với cái phần quan trọng nhất. Chúng tôi đã nói lại với hội đồng xét xử là như này. Chúng tôi nắm rất rõ về mặt luật là cần thiết phải để cho chúng tôi, bởi vì cái gì ngăn chặn chúng tôi, cái gì chưa hiểu chúng tôi nói gì cả. Mà dự kiến thì 2 ngày mà nói có một buổi sáng thôi á. Mà đã làm như này thì đâu có, thì như vậy là rõ ràng là không có cho luật sư được quyền biện hộ một cách chọn này.
Thì các cái ý kiến của các cái luật sư được nghe ngóng đến đâu rồi, và các ông đánh giá là cái khả năng sẽ đi đến giám đốc thẩm là ra sao ạ?
Cái điều mà chuẩn bị cho cái hồ sơ cho cái việc giám đốc thẩm bản án á, thì các anh em chúng tôi á, và gia đình của hai luật sư á, thì đầu tiên chúng tôi nói là phải có được cái bản án đã. Và lấy được cái bản án này á, cũng là một cái việc cũng đã là một vấn đề khó. Và theo luật Việt Nam nó rất là buồn cười như vậy. Tức là ngay cả luật sư ở trong cái luật hình sự, các luật sư cũng không được có cái bản án đó nữa. Căn cứ theo luật á, chúng tôi phải tìm nhiều cách. Thì cuối cùng ở trong cái luật hình sự tố tụng chỉ có cái cách là làm đơn yêu cầu bên tòa đó, là chúng tôi cần cái bản án đó để chúng tôi làm giám đốc thẩm. Thì cái điều này trong luật hình sự tố tụng có quy định. Thành ra sau khi khó xử như này, luật sư cũng không có bản án được. Chỉ có mỗi hai bị cáo mới có thể được bản án thôi. Đó là cái kinh nghiệm làm với lại vụ Lâm Sang rồi những cái vụ mà xử khác. Nghe là bảo bây giờ luật sư mở ra luật hình sự tố tụng có cái điều nào nói là luật sư được chúng tôi cung cấp bản án không có.
Qua phiên phúc thẩm vừa rồi đó, thì ông cảm thấy rằng là các cái luật sư cũng bị hạn chế cái quyền mà bào chữa của mình rất là nhiều. Vậy thì sắp đến đây các luật sư hẳn nhiên là cũng phải có lên tiếng để đòi hỏi những cái quyền lợi của mình trong cái việc bào chữa ra sao?
Thì chúng tôi có nói rằng là đầu tiên là chúng ta sẽ phải có cái thư dưới một cái hình thức gọi là thư khiếu nại hoặc là thư phản đối. Và thứ hai là tôi sẽ cung cấp cho tòa toàn bộ cái bài bào chữa của tôi để thấy rằng là tòa đã ngăn chặn chúng tôi, không cho chúng tôi trình bày những cái vấn đề rất là tập trung, rất là quan trọng và rất là cần thiết để hội đồng xét xử xem xét cái bản án này một cách hết sức cẩn trọng. Tại vì nó liên quan đến những vấn đề chính trị, những uy tín của cái ngành tư pháp, đến uy tín của cái đất nước chúng ta. Nhưng mà điều rất là tiếc rằng hội đồng xét xử đã quá vội vàng cái việc mà tranh luận của chúng tôi và ngăn chặn cái việc mà bào chữa của chúng tôi trước phiên tòa. Chúng tôi nghĩ rằng là với những cái cách mà chúng tôi vừa mới trình bày đó, thứ nhất chúng tôi gửi thư khiếu nại hay phản đối, gửi tranh án tòa nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao để nói rõ về cái điều mà chúng tôi vừa mới trình bày với tòa. Thứ hai đó là sau khi có cái bản án đó, chúng tôi sẽ giúp hoàn chỉnh cái hồ sơ để yêu cầu tòa nhân dân tối cao xem xét bản án theo trình tự giám đốc thẩm.
Cảm ơn luật sư Đặng Dũng đã dành cho chúng tôi cùng nói chuyện vừa rồi.